Chính quyền Việt Nam hôm 17 tháng 10 đã bắt giam nhà tranh đấu Trần Thị Xuân, 41 tuổi, thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ tại Hà Tĩnh, theo tin từ gia đình. Vào cuối ngày 18 tháng 10, ông Trần Quyết Tiến, anh của bà Xuân cho VOA biết gia đình vẫn chưa nhận được lệnh bắt, chỉ được chính quyền xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà thông báo qua điện thoại.
Vâng ạ, bắt ngày hôm qua mà buổi chiều hôm nay mình thông báo mà thông báo qua điện thoại thôi chứ chưa có cái gì đi văn bản chính thức cả.
Truyền thông Việt Nam hôm 18 tháng 10 loan tin rằng công an Hà Tĩnh vừa bắt khẩn cấp bà Trần Thị Xuân về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo điều 79 của Bộ luật Hình sự. Ông Tiến cho biết việc bắt bà Xuân không có căn cứ rõ ràng.
Cái vụ bắt Xuân đây là bắt một cách vu vơ, không có chứng cứ, chả cái làm cái gì cả, ảnh hưởng đến an ninh chính trị của đất nước cả. Chỉ có một ý kiến là nó làm đâu với trường bán rồi cả giáo sứ, rồi là thường hay đi gom về trái rồi đi làm tình nguyện ở cả cái chỗ vì bạo lực hoặc là thường Noel hoặc là Tết Nhất thì cháu qua Tết cho những cái người nghèo và nghèo đơn ở trong xã. Chứ trong xã thấy cái tôi đi mà họ bắt cả, cái gì rất chi là vô lý.
Ông Tiến cho biết thêm rằng vào năm ngoái, bà Xuân từng bị chính quyền tạm giam thẩm vấn qua đêm, tịch thu điện thoại vì có tham gia Hội Anh Em Dân Chủ và đăng bài nói xấu chế độ trên Facebook. Nhưng kể từ đó, bà Xuân không còn bình luận trên mạng xã hội nữa, ông Tiến nói. Thông tấn xã Việt Nam hôm 18 tháng 10 trích lời công an Hà Tĩnh nói việc tổ chức và thi hành lệnh bắt khẩn cấp bà Trần Thị Xuân đảm bảo đúng trình tự, quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Hãng tin Reuters hôm 18 tháng 10 nói, nếu tính luôn vụ bắt bà Trần Thị Xuân, thì từ đầu năm cho đến nay, chính quyền Cộng sản Việt Nam đã bắt ít nhất 17 người bất đồng chính kiến. Mặc dù có những cải cách kinh tế sâu rộng và thay đổi xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn không chấp nhận việc bị chỉ trích. Reuters nói cuộc đàn áp đối với giới bất đồng chính kiến đã làm thay đổi hệ thống phân quyền của đảng cầm quyền kể từ đầu năm ngoái. Khi ấy, lực lượng công an được củng cố và gia tăng nhiều ảnh hưởng lớn hơn. Kể từ cuối tháng 7, Việt Nam đã bắt giữ 7 nhà tranh đấu, được cho là thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, gồm các ông Nguyễn Trung Tôn, Phạm Văn Trọi, Trương Minh Đức, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Trung Trực và ông Nguyễn Bắc Triển dưới cáo buộc lật đổ chính quyền. Ngoài ra, theo trang Người Bảo vệ Nhân quyền, các lực lượng an ninh của Việt Nam gần đây cũng đã triệu tập các thành viên khác của hội như cô giáo Phạm Ngọc Lan, ông Sơn Thừa Khúc, Lê Trung Hiếu và ông Nguyễn Văn Tráng thẩm vấn ở các đồn công an về các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia. Tương tự, nhà tranh đấu Nguyễn Xuân Nghĩa cũng bị chính quyền triệu tập hai lần ở thành phố Hải Phòng dưới lý do liên quan đến vụ án Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Ngay cả blogger Quỳnh Thục Di, người không tham gia Hội Anh Em Dân Chủ, nhưng cũng bị chính quyền tỉnh Đắk Lắk ra lệnh triệu tập, bà cho VOA biết hôm 17 tháng 10. Cũng hôm 17 tháng 10, tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, Hội Dân Bút Anh Quốc cùng nhiều tổ chức khác ra thông báo về chiến dịch Stop the Breakdown in Vietnam, còn gọi là chiến dịch chấm dứt đàn áp tại Việt Nam, và kêu gọi phóng thích các tù nhân chính trị. Báo Quân đội Nhân dân hôm 16 tháng 10 có bài nhận định rằng dân chủ, nhân quyền luôn là hai vấn đề chiến lược được các thế lực thù địch triệt để lợi dụng nhằm gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Nữ diễn viên từng hai lần đoạt giải Oscar Jane Fonda nói bà không hối tiếc về chuyến thăm gây nhiều tranh cãi đến Việt Nam năm 1972 để lên án việc Mỹ đánh bom Hà Nội. Trong chương trình Hot Talk của BBC tuần qua, người dẫn chương trình Stephen Sarker hỏi nữ diễn viên 79 tuổi liệu bà có một chút hối hận về chuyến thăm đến miền Bắc Việt Nam khi cuộc chiến đang ở cao trào. Nữ diễn viên lừng danh của Mỹ được mệnh danh là Hà Nội Jane sau chuyến thăm tới Hà Nội đã trả lời rằng bà không có chút hối hận nào và cho rằng bà có lý do chính đáng cho chuyến thăm đó. Tôi không hối hận đã tới Việt Nam, bà nói. Nước Mỹ lúc đó đang đánh bom các bờ đê ở miền Bắc Việt Nam, những bờ đê đắp bằng đất ở châu thổ sông Hồng. Nếu những bờ đê đó bị phá vỡ, theo lời cố vấn an ninh quốc gia Henry Kissinger, thì khoảng 2 triệu người có thể sẽ chết vì đói và chết đuối. Và chúng tôi lúc đó đang đánh bom mà điều này không được ai nói tới. Và tôi nghĩ tôi là một người nổi tiếng, có thể nếu tôi đến đó và tôi đem những bằng chứng đó về. Hai tháng sau khi nữ nghệ sĩ trở về Mỹ, việc đánh bom đã ngừng lại theo bà Jane Fonda, con gái của ngôi sao màn bạc huyền thoại Henry Fonda. Bà nói, tôi tự hào rằng tôi đã đến đó, nó làm thay đổi cuộc đời tôi vì một điều tốt đẹp. Nhưng cựu người mẫu thời trang cho người dẫn chương trình Hot Talk biết rằng bà hối hận vì đã xuất hiện bên các xạ thủ pháo cao xạ miền Bắc Việt Nam. Tôi được yêu cầu hát và mọi người cùng cười vui và tôi được dẫn tới đó, rồi tôi ngồi xuống. Và sau đó tôi đứng dậy và đi ra khỏi đó, tôi nhận ra rằng, ôi Chúa ơi, trông sẽ như là tôi đang chống lại những người lính của đất nước tôi và đứng về phía kẻ thù, đó là điều hoàn toàn không đúng. Bức ảnh của bà Fonda bên pháo cao xạ sau đó đã lan truyền nhanh chóng và làm nhiều người Mỹ, nhất là các binh sĩ và cựu chiến binh tức giận. Hình ảnh gây tranh cãi của Jane Fonda tới Hà Nội và hát bên khẩu pháo cao xạ đã một lần nữa được tái hiện trong loạt phim tài liệu Cuộc Chiến tranh Việt Nam của hai đạo diễn Ken Burns và Lynn Novick được phát sóng trên kênh truyền hình PBS vào tháng trước. Trong loạt phim này, một cựu binh Mỹ được phỏng vấn đã nói ông trở nên căm ghét bà, một diễn viên mà trước đó ông vô cùng ngưỡng mộ. Nhiều lính quân dịch của Mỹ đã lên án bà Fonda vì hình ảnh đó. Bà bị mọi người gọi là kẻ phản bội. Tuy nhiên, nữ diễn viên từng giành giải Oscar cho vai nữ chính trong Clute và Coming Home nói nhiều cựu chiến binh đã thay đổi quan điểm về bà. Bà nói bà nhận được những bức thư trên blog của mình vì bà thường xuyên trên mạng xã hội từ những cựu chiến binh. Họ nói rằng tôi từng căm ghét bà nhưng tôi nhận ra rằng thế này thế kia và tôi tha thứ cho bà. Và điều đó làm tôi rất hạnh phúc không chỉ vì cho tôi mà tôi nhận ra là giờ họ đã hiểu được tôi.
Luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh đã tiếp xúc với ông trong trại giam và cho biết sức khỏe của ông bình thường. Hôm 17 tháng 10, luật sư Đức Petra Schlagenhoff cho VOA biết một luật sư cộng sự của bà ở Việt Nam đã vào trại giam tiếp xúc với ông Thanh trước đó vài ngày. Nữ luật sư Đức nói thân chủ của bà bị chính quyền Việt Nam thẩm vấn tại một nhà tù ở Hà Nội. Luật sư người Đức không tiết lộ tên của luật sư đối tác tại Việt Nam nhưng cho biết thêm rằng tình hình sức khỏe của ông Thanh bình thường. Vào tháng 8, báo Pháp Luật nói Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã gia hạn thời gian tạm giữ hình sự đối với ông Thanh để phục vụ công tác điều tra. Truyền thông Việt Nam vào đầu tháng 8 nói ông Thanh tự ra đầu thú sau khi bị truy nã quốc tế từ tháng 9 năm 2016 về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Bộ Ngoại giao Đức sau đó ra thông báo nói Việt Nam đã bắt cóc ông Thanh hôm 23 tháng 7 tại Berlin và yêu cầu cho phép người đàn ông này trở lại Đức ngay lập tức để nhà chức trách Đức xem xét việc dẫn độ theo yêu cầu của Việt Nam trước đó, cũng như xem xét đơn xin tị nạn Đức của ông Thanh. Đức nói hành vi bắt cóc trắng trợn tại Đức của an ninh Việt Nam là không thể chấp nhận được và đã trục xuất ít nhất hai viên chức ngoại giao Việt Nam. Nghiêm trọng hơn, hôm 22 tháng 9, Đức ra thông báo về việc sẽ tạm dừng mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam. Ông Thanh bị Việt Nam cáo buộc tội mắc sai phạm trong quản lý khi ông đứng đầu một công ty thành viên thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Petro Việt Nam gây thiệt hại tới 150 triệu đô la. Ngoài ra, ông còn bị các cáo buộc khác về tham ô. Trước nguy cơ phải chịu án tử hình nếu bị kết tội, ông Thanh đã lặng lẽ biến mất từ tháng 7 năm ngoái. Người ta tin rằng ông đã bỏ trốn ra nước ngoài. Cuối tháng 7 vừa qua, nhà chức trách Đức cáo buộc rằng một nhóm người có vũ trang đã bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh khi ông đang ở Đức và xin tị nạn rồi đưa về Việt Nam. Báo Tax của Đức hôm 16 tháng 10 nhận định rằng lý do thật sự của việc truy tố ông Trịnh Xuân Thanh là vì tranh giành quyền lực trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam. Tờ báo này nói đó là cuộc đấu tranh phe phái của phe cải cách kinh tế do cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu với phe ý thức hệ bảo thủ thân Trung Quốc do Tổng Bí thư Đảng 73 tuổi Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo. Ông Trọng được coi là một trong các nhà ý thức hệ bảo thủ được Trung Quốc hậu thuẫn.
Bộ Y tế của Việt Nam đang soạn thảo một bộ luật bảo vệ quyền của người chuyển đổi giới tính, một bước tiến mà theo một chuyên gia là đã được mong chờ từ nhiều thế hệ. Trước đó, bộ luật dân sự có hiệu lực thi hành từ đầu năm nay đã công nhận việc chuyển đổi giới tính ở Việt Nam. Điều này đáp ứng nhu cầu và mong muốn của khoảng 0,3-0,5% trong tổng số hơn 90 triệu người dân trong nước, theo ước tính của các tổ chức khoa học uy tín. Lương Thế Huy, cố vấn pháp lý của Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường IC, nhận định với VOA rằng bộ luật này nhằm cụ thể hóa Điều 37 của Bộ Luật Dân sự sửa đổi năm 2015.
Cái bộ luật dân sự mặc dù nó nói là nó thừa nhận quyền của một người được chuyển đổi giới tính nhưng mà nó cũng chưa quy định rõ là trong điều kiện nào. Thì ở cái dự thảo này thì chúng ta thấy nó bắt đầu nó có một số đề xuất, tất nhiên nó chỉ là đề xuất ban đầu thôi. Cho nên bản thân tôi với tư cách là người cũng tư vấn và cũng như là đồng hành cùng cộng đồng LGBT, thì tôi cảm thấy là cái bước này nó là một cái tín hiệu tích cực. Tất nhiên là nó biết chúng ta biết được rằng là về phía nhà nước thì họ đang triển khai những gì mà họ đã cam kết ở trong cái bộ luật dân sự.
Theo dự thảo của luật chuyển đổi giới tính do Bộ Y tế soạn, những người mong muốn chuyển đổi giới tính cần đáp ứng những điều kiện như có xác nhận của chuyên gia tâm lý và bác sĩ tâm thần về mong muốn có giới tính khác với giới tính sinh học hoàn thiện và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Tuy nhiên, theo quy định của dự thảo luật này, những người đã lập gia đình không được phép chuyển đổi giới tính. Tại Việt Nam, hiện có khoảng 270-300.000 người đã thực hiện chuyển đổi giới tính ở nước ngoài, theo thống kê của Bộ Y tế. Tuy nhiên, những người chuyển đổi giới còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, việc làm, tiếp cận y tế và an ninh xã hội.
Trong mọi khía cạnh cuộc sống, người chuyển giới là nhóm mà bị phân biệt đối xử nhiều nhất trong 4 nhóm LGBT. Thì nó cũng thể hiện cái là cái kiến thức và cái thái độ của xã hội của người chuyển giới, thì nó do nó bị tác động bởi những cái định kiến từ ngày xưa, thì nó vẫn còn chưa có được cập nhật cái kiến thức mới và đúng về người chuyển giới.
Có những ý kiến chống đối cho rằng tại sao lại phải có luật riêng cho người chuyển giới, tiêu tốn thời gian của nhà nước, tại sao báo chí phải đưa tin, nó là chuyện của một nhóm rất nhỏ mà tại sao cả xã hội phải quan tâm. Anh Huy cho rằng tuy họ là một nhóm nhỏ nhưng vẫn có vai trò quan trọng trong xã hội.
Bất kỳ nhóm nào chúng ta cũng không bỏ lại họ sau lưng, bởi vì họ vẫn là một phần nguồn lực của xã hội và là một phần của xã hội.
Nhiều người chuyển giới đang là những nghệ sĩ nổi tiếng trong làng âm nhạc, thời trang và truyền hình. Có thể kể đến những cái tên như Hương Giang Idol, ca sĩ Lâm Khánh Chi, người mẫu Trâm Anh từ cuộc thi Việt Nam Next Top Model. Theo đánh giá của anh Huy, từng là giám đốc chương trình quyền LGBT của IC, hình ảnh người chuyển giới trước đây chỉ thu hẹp trong làng giải trí, thì giờ đây không còn ẩn mình mà đã tham gia đóng góp trong nhiều lĩnh vực của xã hội. Luật chuyển đổi giới tính nếu được thông qua dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Anh Huy hy vọng luật sớm được thông qua để những người chuyển giới được thực thi quyền của mình.
Cộng đồng đã chờ cũng đối với nhiều người thì là hàng chục năm, nhưng mà nếu mà nhìn về cái cảnh cả một cộng đồng chờ rất nhiều thế hệ rồi.